là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự nổi bật trong tuần là ghi nhận về hiệu quả Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó, chúng tôi xin giới thiệu mô hình sản xuất gỗ ván ép của đảng viên Công giáo Phạm Minh Hoạt ở xã Mông Sơn, huyện Yên Bình. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục kết nối yêu thương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần điểm các thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, đầu tuần qua, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 16 đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 11 tháng qua và triển khai một số nội dung quan trọng. Tại hội nghị lần này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã yêu cầu các cấp các ngành tập trung giải quyết những vướng mắc, rà soát và thực hiện đảm bảo kế hoạch một số chỉ tiêu như thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ đầu tư và giải ngân xây dựng cơ bản, chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh các cấp, đánh giá phân xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2017, hoàn thành việc học tập quán triệt nghị quyết Trung ương 6 khóa 12. Cũng tại hội nghị, với sự tín nhiệm cao, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu vào Ban thường vụ tỉnh ủy. Hội nghị cũng đã công bố quyết định của Ban bí thư chỉ định đồng chí Nguyễn Thế Phước, Bí thư Đảng bộ huyện Trấn Yên, tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2015-2020. Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 sẽ được tổ chức vào ngày 13, ngày 14 tháng 12 tới đây. Cuối tuần qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị xem xét các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp. Tại hội nghị, sau khi nghe Thường trực và các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh thảo luận, tham gia cho ý kiến vào các nội dung chương trình kỳ họp, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục tập trung nghiên cứu, rà soát lại các văn bản, báo cáo tờ trình để đảm bảo tính pháp lý và sớm bổ sung chỉnh sửa hoàn thiện các văn bản trước khi trình kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức phiên họp thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh tháng 12 năm 2017. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung rà soát các chỉ tiêu kế hoạch thuộc ngành lĩnh vực được phân công phụ trách, đặc biệt là 31 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế xã hội năm 2017 theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư năm 2018 của tỉnh, hoàn thành trước ngày 20 tháng 12 năm 2017, tập trung hoàn thành việc xây dựng đề án vị trí việc làm tại các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng trung tâm hành chính công của tỉnh, khẩn trương tổ chức đấu giá các quỹ đất còn lại theo kế hoạch để đảm bảo nguồn thu từ sử dụng đất năm 2017, tập trung các giải pháp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa xã hội, thông tin đối ngoại, quốc phòng an ninh, nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu đã đề ra. Cuối tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất nông lâm nghiệp năm 2017, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2017-2018. Theo đó, năm 2018, ngành nông nghiệp phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 300.000 tấn. Trong đó, vụ đông xuân 2017-2018, toàn tỉnh dự kiến gieo cấy trên 18.700 ha lúa, năng suất trên 53,82 tạ một ha, sản lượng trên 98.497 tấn. Bên cạnh đó, các địa phương cũng tập trung tu sửa nạo vét kênh mương, đảm bảo nước tưới, chuẩn bị giống dự phòng bằng những giống lúa ngắn ngày để ứng phó kịp thời nếu gặp thời tiết rét đậm rét hại. Tiếp tục phấn đấu có thêm nhiều xã trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Trong tuần thứ hai của tháng này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghĩa Lợi đã vui mừng đón chuẩn nông thôn mới. Đây là xã đầu tiên của thị xã Nghĩa Lộ đạt được sau 6 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo điều kiện cho người dân được hưởng lợi rất nhiều lĩnh vực, từ đó nâng cao vật chất và tinh thần. Chính vì thế, chương trình đã nhận được sự đồng thuận, chung tay của người dân.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi mục điểm các thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái hiện có trên 450.000 ha rừng các loại. Trong những năm trước đây, nguồn lực đầu tư cho công tác quản lý bảo vệ rừng chủ yếu phụ thuộc vào nguồn ngân sách. Chi phí cho bảo vệ mỗi ha rừng rất thấp nên công tác quản lý bảo vệ rừng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ khi thực hiện Nghị định số 05 ngày 14 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và Nghị định số 99 ngày 4 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái được thành lập đã từng bước có tác động tích cực tới công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 6 năm 2012. Với cơ cấu tổ chức gồm Hội đồng Quản lý, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Quỹ đều hoạt động kiêm nhiệm. Ngày 23 tháng 11 năm 2016, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái được Ủy ban Nhân dân tỉnh kiện toàn chuyển đổi hình thức hoạt động của Ban Điều hành từ kiêm nhiệm sang chuyên trách, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Sau 5 năm Quỹ bảo vệ và phát triển rừng đi vào hoạt động và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đã góp phần đưa độ che phủ của rừng tăng từ 58,8% năm 2012 lên 62,5% năm 2016. Công tác tuyên truyền về bảo vệ phát triển rừng và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức phong phú. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các cấp các ngành, đặc biệt là người dân, về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng nói riêng, công tác bảo vệ và phát triển rừng nói chung trên địa bàn tỉnh. Một trong những địa phương làm tốt công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng phải kể tới là huyện Mù Căng Chải. Từ năm 2013 đến nay, huyện đã không sử dụng nguồn ngân sách để chi trả cho công tác quản lý, bảo vệ rừng, mà sử dụng 100% kinh phí từ nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng. Năm 2016, bản Háng Cơ Bua, xã Púng Luông được giao khoán bảo vệ hơn 223 hectare rừng, với đơn giá hơn 680.000 đồng cho mỗi hectare. Trung bình mỗi hộ gia đình trong bản đã được nhận gần 2 triệu đồng từ dịch vụ môi trường rừng. Ngoài ra, người dân trong bản còn được phép khai thác các lâm sản phụ, khai thác nhựa thông bán lại cho Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Căng Chải. Anh Giàng A Vàng cùng nhiều hộ dân trong bản đã nhiều năm nay có nguồn thu nhập khá ổn định từ việc nhận khoán bảo vệ rừng. Mỗi năm ngoài tiền chi trả bảo vệ rừng thì hàng tháng anh có nguồn thu nhập từ 4 đến 6 triệu đồng nhờ khai thác nhựa thông và thu các lâm sản phụ. Có thu nhập ổn định nên công tác quản lý bảo vệ rừng ở đây luôn được người dân quan tâm. Công tác tuần tra canh gác, kiểm tra diện tích rừng nhận khoán được người dân thường xuyên tổ chức. Các hành vi xâm hại rừng được phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Anh Giàng A Vàng, bản Háng Cơ Bua, xã Púng Luông nói.
Một năm thì bắt đầu năm mới thì cháu đi làm công tác bảo vệ rừng xong rồi thì cháu đi khai thác nhựa. Và tới khai thác nhựa thì một tháng nhựa của cháu thì cháu thu được tầm 5-6 triệu trong một tháng.
Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Căng Chải hiện đang quản lý trên 44.000 hectare rừng các loại. Chủ yếu là diện tích rừng đầu nguồn có vai trò quan trọng, bảo vệ nguồn cung cấp nước cho nhiều nhà máy thủy điện, nhà máy nước ở ba lưu vực sông Đà, sông Hồng và suối Nậm Tha. Riêng lưu vực sông Đà có trên 30.000 hectare rừng, lưu vực sông Hồng có trên 9.500 hectare và gần 4.500 hectare được chi trả theo lưu vực Nậm Tha. Năm 2016, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Căng Chải được chi trả gần 32 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng. Có thu nhập và sống được từ rừng thông qua chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức về công tác quản lý bảo vệ rừng của người dân trên địa bàn huyện. Ông Nguyễn Tư Khoa, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Căng Chải cho biết.
Trong những năm qua thì thực hiện chính sách chi trả môi trường rừng ấy, thì cũng đã đem đến một nguồn thu nhập đáng kể cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tham gia bảo vệ rừng. Thì hàng năm thì mỗi một hectare rừng thì bảo vệ thì người dân nhận được từ 600 đến 800 nghìn đồng hectare.
Là huyện vùng cao, đời sống nhân dân còn khó khăn. Nguồn thu nhập của người dân chủ yếu sống dựa vào rừng, làm nương rẫy, trồng lúa nước. Trước đây, nguồn kinh phí giao khoán bảo vệ rừng còn thấp, người dân không thể sống được từ rừng, nên tình trạng phá rừng làm nương rẫy, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép diễn ra phức tạp, dẫn đến nhiều diện tích rừng bị mất. Tuy nhiên, từ khi thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện vùng cao Mù Cang Chải đã có những chuyển biến rõ nét. Với mục tiêu nâng cao ý thức bảo vệ rừng của người dân cũng như giúp cho người dân sống được từ rừng, góp phần tăng tỷ lệ che phủ của huyện vùng cao Mù Cang Chải nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã có tác động rất lớn đến công tác an sinh xã hội, đảm bảo quyền lợi của người dân sống gắn bó với rừng, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện vùng cao Mù Cang Chải. Bên cạnh đó, để tạo nguồn kinh phí, ngoài nguồn thu từ việc tiếp nhận tiền dịch vụ môi trường rừng do Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng điều phối từ nguồn thu của các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng liên tỉnh, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã chủ động rà soát các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng thuộc lưu vực nội tỉnh để đàm phán ký kết hợp đồng ủy thác. Tính đến nay, đã có 30 cơ sở sử dụng dịch vụ môi trường rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng nhận ủy thác tiền dịch vụ môi trường rừng. Trong đó có 26 cơ sở sản xuất thủy điện, 4 cơ sở sản xuất nước sạch. Năm 2017, nhà máy thủy điện Xuân Tầm có công suất 4 MW, chính thức đi vào hoạt động, phát điện thương mại. Đơn vị đã chủ động liên hệ và ký hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và cam kết thực hiện nghiêm hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng, đồng nghĩa với việc góp phần bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước để duy trì hoạt động sản xuất điện. Ông Đào Văn Hòa, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Tầm nói.
Trong cái chi trả cái tài nguyên nước và cái môi trường, bọn chúng tôi cũng luôn chấp hành cả cái chủ trương của Đảng và Nhà nước đề ra thôi. Thì mọi cái khoản thuế thì bọn tôi cũng chấp hành đầy đủ, thì mọi cái tài nguyên nước cùng những môi trường. Chúng tôi là con người thì làm ra để kinh doanh về ngành điện, thì cũng có là một số là làm trên cái tài nguyên nước, thì chúng tôi sẽ mọi cái công việc là có như nạp thuế mã đầy đủ của tài nguyên nước môi trường.
Với 9 chủ rừng là tổ chức, 8 ban chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cấp huyện được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Lâm trường Văn Chấn hiện đang quản lý trên 6.000 hectare rừng sản xuất, trong đó nhiều diện tích rừng nằm gần đường quốc lộ 32. Có trữ lượng gỗ còn khá lớn nên khu vực này từng được coi là điểm nóng về tình trạng khai thác vận chuyển lâm sản trái phép. Trước đây khi chưa có nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, đơn vị không có kinh phí chi trả lương cho đội ngũ cán bộ công nhân làm công tác bảo vệ rừng, nên tình trạng khai thác vận chuyển lâm sản trái phép gặp rất nhiều khó khăn. Song từ khi có kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng từ năm 2012 đến nay, công tác quản lý bảo vệ rừng của Lâm trường Văn Chấn đã có chuyển biến rõ nét. Để hạn chế tình trạng khai thác vận chuyển lâm sản trái phép, Lâm trường đã thành lập đội bảo vệ rừng chuyên trách phối hợp với chính quyền địa phương, công an xã Nậm Búng, lực lượng kiểm lâm Văn Chấn duy trì hoạt động tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng, thành lập trạm bảo vệ rừng ngay tại cả rừng, chốt trực 24/24 giờ, nên đến nay các hoạt động xâm hại đến rừng đã cơ bản được ngăn chặn. Ông Bùi Văn Dũng, Phó Giám đốc Lâm trường Văn Chấn cho biết.
Trong những năm qua nhờ cái chính sách của cái tiền dịch vụ môi trường rừng thì đối với Lâm trường Văn Chấn thì đã tăng thêm cái nguồn kinh phí để phục vụ cái công tác quản lý bảo vệ rừng. Ví dụ như làm các cái công tác tuyên truyền, thuê một số các cái trong thôn bản đi tuần tra bảo vệ diện tích rừng hiện có của Lâm trường, hạn chế tối đa cái tệ nạn khai thác trái phép rừng và khai làm nương rẫy trên địa bàn Lâm trường rừng quản lý. Duy trì toàn bộ cái bộ máy hoạt động của Lâm trường và các cái tổ nhóm bảo vệ do Lâm trường thành lập làm công tác bảo vệ rừng. Và dùng cái nguồn tiền này để chi trả lương cho cán bộ công nhân viên lâm trường và nhân dân ký hợp đồng giao khoán bảo vệ với lâm trường.
Qua 5 năm hoạt động, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã thu được trên 200 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, đồng thời phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức tốt việc đôn đốc và tiếp nhận trên 6 tỷ đồng tiền trồng rừng thay thế của các đơn vị doanh nghiệp chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Hiện đã chi trả cho các ban quản lý rừng phòng hộ trồng 120 hectare rừng thay thế. cùng với việc tiếp nhận ủy thác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Quỹ bảo vệ và phát triển rừng còn đẩy mạnh công tác giám sát chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng tại cơ sở. Tham gia thẩm tra quyết toán tiền dịch vụ môi trường rừng đối với các chủ rừng nhằm đảm bảo việc quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng theo đúng các quy định hiện hành. Tiền dịch vụ môi trường rừng đến tay người dân, người trực tiếp bảo vệ và phát triển rừng. Có thể khẳng định, sau 5 năm hoạt động, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng đã góp phần tích cực trong công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nâng cao nhận thức về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bảo vệ và phát triển rừng. Ông Tô Xuân Quý, Giám đốc Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái nói.
Với cái chức năng nhiệm vụ của Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh Yên Bái thì chúng tôi xác định cũng cần phải tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn trong cái việc mà rà soát những cái đối tượng mà sử dụng dịch vụ môi trường rừng để làm cái cơ sở để tăng cái nguồn thu từ cái dịch vụ môi trường rừng hàng năm sẽ nâng cao được cái thu nhập cho người dân trong cái công tác bảo vệ phát triển rừng. Thì cái đơn giá chi trả dịch vụ môi trường rừng năm sau thì sẽ cao hơn năm trước. Thì để làm được những cái việc đó thì Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh thì đã tăng cường cái công tác rà soát các cơ sở sử dụng dịch vụ môi trường rừng. Đồng thời phối hợp với các chủ rừng tiến hành rà soát xác định cái diện tích rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng để làm cái cơ sở để chi trả cái tiền dịch vụ môi trường rừng đúng đối tượng và đảm bảo và theo quy định hiện hành của nhà nước. Để thực hiện được cái công tác bảo vệ phát triển rừng thì Quỹ bảo vệ phát triển rừng cũng xác định cái công tác tuyên truyền là một trong những cái nhiệm vụ được chúng tôi đặt lên hàng đầu, và xác định cái đối tượng để tuyên truyền làm sao mà tạo được cái sức lan tỏa trong cộng đồng về cái công tác bảo vệ và phát triển rừng được tốt nhất. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đề cao và khuyến khích cái việc mà giám sát chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng của cộng đồng. Đấy, để làm cơ sở cho cái việc mà chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng được minh bạch, đúng đối tượng và đủ cái số lượng tiền dịch vụ môi trường rừng theo đơn giá đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hàng năm.
Với những hoạt động tích cực, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần giảm số vụ xâm phạm, phá hại rừng, cháy rừng, khai thác lâm sản trái phép. Diện tích rừng, độ che phủ và chất lượng rừng qua các năm được nâng lên, góp phần thiết thực hiệu quả và là động lực thúc đẩy kinh tế lâm nghiệp của tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, ổn định và bền vững.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi ghi nhận về hiệu quả bảo vệ và phát triển rừng đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, đảng viên công giáo Phạm Minh Hoạt là một trong những điển hình phát triển kinh tế gia đình và thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước của xã Mông Sơn, huyện Yên Bình. Hiện nay, ông đang là chủ của một xưởng sản xuất ván bóc có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm và giải quyết việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ đảng viên Phạm Minh Hoạt qua ghi nhận sau.
Đảng viên gốc giáo Phạm Minh Hoạt ở thôn trung tâm xã Mông Sơn, huyện Yên Bình được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi tròn 25 tuổi, từng làm đội trưởng đội sản xuất, chủ nhiệm hợp tác xã ở xã Mông Sơn, huyện Yên Bình. Vốn tính cần cù chịu khó lại nhạy bén trong sản xuất kinh doanh, nên mặc dù năm 90 được nhà nước cho nghỉ chế độ, nhưng ông Hoạt vẫn tham gia làm kế toán cho 3 doanh nghiệp trên địa bàn xã và luôn ấp ủ dự định kinh doanh. Nhận thấy chế biến gỗ rừng trồng, mở xưởng sản xuất ván bóc là một hướng đi khả quan trong phát triển kinh tế, bởi nguồn nguyên liệu sẵn có, nguồn nhân công dồi dào, gia đình lại có diện tích đất trống để mở xưởng. Nghĩ là làm, đảng viên gốc giáo Phạm Minh Hoạt đã dồn toàn bộ số vốn tích lũy được trong nhiều năm và vay mượn anh em bạn bè để tạo mặt bằng, xây dựng nhà xưởng, mua máy móc và phương tiện vận tải. Những ngày đầu do chưa có kinh nghiệm, thị trường không ổn định, ông Hoạt gặp không ít khó khăn do bị thương lái ép giá. Ông Phạm Minh Hoạt, thôn Trung Tâm, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Năm 2011 thì đi vào làm ăn thì gỗ lạt rất thuận lợi thôi, giá cả nó cũng thấp thôi. Đấy, nhưng mà do cái mới cho nên là chưa nắm bắt được thị trường, cho nên là cũng gặp khó khăn. Đấy, có khi là người ta nhận, người ta mua cho rồi, xong người ta lại chẳng lấy. Hoặc là có khi người ta lấy, người ta lại lừa mình, dối mình, hạ giá.
Khó khăn buổi ban đầu không làm ông Hoạt nản chí, ông tiếp tục tìm kiếm mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng sản phẩm. Dần dần sản phẩm của gia đình ông Hoạt đã có chỗ đứng trên thị trường và có nguồn gốc ổn định. Thay vì xuất bán sang Trung Quốc với nhiều bấp bênh như trước kia, ông quyết định bán hàng trong nước với mức giá thấp hơn nhưng ổn định. Có thị trường, ông đẩy mạnh sản xuất và tạo việc làm cho 15 lao động tại địa phương với mức lương từ 200 đến 250 ngàn đồng một ngày. Với công suất từ 10 đến 12 khối ván bóc mỗi ngày, trừ chi phí mỗi năm, ông cũng thu lãi hàng trăm triệu đồng. Không chỉ tạo nguồn thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương, ông Hoạt còn thực hiện tốt các chế độ với người lao động, luôn quan tâm chia sẻ với công nhân trong xưởng, tình làng nghĩa xóm từ đây cũng được thắt chặt. Chính vì thế, ông Hoạt luôn được người dân trong thôn, trong xã tin tưởng và kính trọng. Chị Đinh Thị Giang, thôn Tân Tiến, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình cho biết.
Nói chung là ngày cũng được 200, hơn 200 một ngày, 200, 200 rưỡi một ngày. Hai vợ chồng tháng vừa rồi thì được hơn chục triệu.
Không chỉ là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, phát huy vai trò là một đảng viên, ông Hoạt còn luôn thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời tích cực vận động người thân, anh em bạn bè trong họ đạo, kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, đoàn kết lương giáo, tích cực phát triển kinh tế và thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Ông Đinh Hùng Vĩ, Phó Bí thư Đảng ủy xã Mông Sơn, huyện Yên Bình nói.
Đối với gia đình đồng chí Hoạt này thì cũng rất năng động sáng tạo. Sau khi mà chưa làm cái xưởng chế biến, khai thác chế biến gỗ rừng trồng này, thì đồng chí đã dám nghĩ dám làm, rồi thì đã ngăn những cái eo hồ để chăn nuôi, để thả cá, phát triển cái trồng thủy sản. Tuy nhiên mà sau khi mà cái thu nhập nó không ổn định, thì đồng chí đã tìm ra được cái đường hướng mới, đó là cái mô hình sản xuất cái ván bóc khai thác gỗ rừng trồng. Đấy. Thì nhìn chung là chúng tôi đánh giá là một trong những đảng viên dám nghĩ dám làm và có cái sáng tạo để giải quyết việc làm cho lao động của địa phương.
Những đảng viên gốc giáo gương mẫu trong phát triển kinh tế như ông Phạm Minh Hoạt đã góp phần không nhỏ trong việc tạo việc làm và nâng cao đời sống thu nhập cho người dân xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, từ đó góp phần giữ vững các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ chuyên mục Kết nối yêu thương.
Thưa quý vị và các bạn, trong căn nhà lụp sụp nơi cuối rừng heo hút, bà Bạch Thị Nghị ở thôn Hơn, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, năm nay đã ngoài 70 tuổi, nhưng vẫn hàng ngày chăm sóc cho người con trai không may mắc chứng tâm thần. Ở cái tuổi gần đất xa trời, lẽ ra bà phải được hưởng cuộc sống an nhàn tuổi già. Ấy thế mà số phận trớ trêu cùng với cuộc sống đói nghèo khiến cho người mẹ già ấy chưa một ngày bình yên. Chuyên mục Kết nối yêu thương hôm nay xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn.
Bà Bạch Thị Nghị, thôn Hơn, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình sinh được 4 người con, 3 người đã trưởng thành, lập gia đình riêng. Chồng bà bỏ đi để lại bà cùng cậu con trai út Nguyễn Văn Phương. Trải qua bao khó khăn vất vả để nuôi các con lớn khôn, bao đau khổ cơ cực của cuộc đời bà dồn nén để gửi mọi hy vọng vào đứa con trai út của mình. Thế nhưng đến năm 18 tuổi, anh Nguyễn Văn Phương, con trai bà bỗng nhiên phát bệnh tâm thần. Đưa con đi khắp các viện chữa chạy mà không thành, cho đến khi sức tàn lực kiệt, bà đành phải đưa con về tự mình chăm sóc. Ngồi trong gian bếp trống, anh Phương mặc dù đã 33 tuổi nhưng vẫn hồn nhiên như một đứa trẻ. Nhìn con vô tư hồn nhiên nhưng trong lòng người mẹ già lại chất chứa bao nhiêu nỗi đớn đau. Nhiều lúc muốn buông xuôi. Bà chia sẻ.
Thật là quần áo, toàn người cho, nó đốt không còn gì. Đốt hết cả giường, cả chăn mà. Và khổ lắm. Giờ bà không biết làm nào được nữa rồi. Nuôi được nổi. 16 năm nay là cháu đánh đập rồi quần áo đốt hết từ cả cái chăn đến cái áo cháu đang mặc.
Giờ đây trong ngôi nhà lá lụp sụp này, hàng ngày bà Nghị vẫn phải lo cơm nước giặt giũ cho đứa con trai tâm thần. Không lương hưu, không có sức khỏe để làm thêm kiếm tiền, cuộc sống của hai mẹ con bà chỉ trông chờ vào số tiền trợ cấp 500.000 đồng của nhà nước. những lúc khó khăn về vật chất không nặng nề bằng những nỗi đau tinh thần mà ngày đêm người mẹ già đã 70 tuổi này phải gánh chịu, bà Nghị chia sẻ.
Bây giờ thì bà cũng còn yếu như thế này mà sau này mà bà mà chết đi thì không biết là ai nuôi được thằng này đấy. Bây giờ các cháu cũng không thể nuôi được nội rồi. Nó ở xa mà cái thằng này thì là bệnh căn bệnh hiểm nghèo không thể làm là chữa được.
Chia sẻ thêm về hoàn cảnh của mẹ con bà Bạch Thị Nghị, bà Quách Thị Hồng, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình nói.
Bà Nghị thì là cũng là hội viên người cao tuổi của xã Thịnh Hưng, thì hoàn cảnh của bà rất gặp rất nhiều khó khăn. Thế hội người cao tuổi xã cũng thường xuyên quan tâm, nhưng thực ra cái quan tâm này thì nó cũng chỉ là ở một thời kỳ nhất định. Thí dụ như những ngày mùng 1 tháng 10, rồi thì ngày tháng hành động vì người cao tuổi thì ban chấp hành người cao tuổi xã cũng quan tâm có những chút quà đến thăm hỏi. Nhưng mà để giải quyết lâu dài về cuộc sống của gia đình bà Nghị thì cũng rất là khó khăn. Không thể nào có điều kiện mà đã là hội viên người cao tuổi thì không thể giúp đỡ gì được hơn. Thế cũng mong là coi như là Đảng và Nhà nước rồi các ban ngành đoàn thể nếu mà quan tâm được thì giúp đỡ là quan tâm cho gia đình bà Nghị để bà ấy có một cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn.
Cả cuộc đời sống trong thiếu thốn, thiệt thòi cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng bà Bạch Thị Nghị vẫn luôn cố gắng để trở thành chỗ dựa cho đứa con điên dại. Tương lai phía trước vẫn mờ mịt và gánh nặng trên vai bà mỗi lúc ngày một nặng hơn khi tuổi càng cao, sức khỏe càng yếu. Vì thế giờ đây, sự động viên chia sẻ của cộng đồng xã hội và của những tấm lòng thiện nguyện sẽ là động lực để người mẹ cả đời khốn khổ này có thêm nghị lực và niềm tin trong cuộc sống. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ bà Bạch Thị Nghị, thôn Hơn, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, hoặc chương trình Kết nối yêu thương, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, số 1 đường Trần Quốc Toàn, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163852491.
Thời gian còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách, chuẩn bị đón xuân Mậu Tuất năm 2018, hệ thống xe máy Hòa Bình tưng bừng tổ chức các chương trình khuyến mại ngập tràn qua khủng cho khách hàng khi mua xe tại xe máy Hòa Bình. Lần đầu tiên chỉ có tại xe máy Hòa Bình, mua xe trúng xe, mua Alpha trúng Alpha, mua RSX trúng RSX. Mua Blade số trúng Blade số lượng giải thưởng không giới hạn, chỉ cần quay số sẽ nhận giải thưởng, không trúng xe cũng trúng quà khủng. Ngoài ra, mỗi khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình tiếp tục được tặng một phiếu bốc thăm tham dự chương trình bốc thăm may mắn để có cơ hội nhận tiếp các giải thưởng như tủ lạnh Panasonic, máy giặt Toshiba, nồi cơm điện cao cấp và nhiều giải thưởng giá trị khác. Để hỗ trợ khách hàng có được chiếc xe như mong muốn, hệ thống xe máy Hòa Bình có dịch vụ bán hàng trả góp, lãi suất hỗ trợ chỉ cần chứng minh thư và sổ hộ khẩu. Đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo chuyên nghiệp, trang thiết bị đầu tư hiện đại, đảm bảo dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng với chất lượng hoàn hảo, phụ tùng dấu nhất chính hiệu. Chúng tôi cam kết phục vụ quý khách hàng với chất lượng tốt nhất tại Yên Bái. Hãy đến với cửa hàng xe máy Hòa Bình để có chiếc xe như mong muốn. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda 1, địa chỉ tổ 69 phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda 2, địa chỉ km 9 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854-354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 10 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-865-550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ tổ 47 phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ khu phố 4 thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 02163-877-688. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, điện thoại 02163-873-668.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.